tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9 năm đầu đời, Hoàng tử Vĩnh Thụy sống trong nghi lễ nho giáo nghiêm ngặt của triều đình Huế. Hàng ngày, một thầy giáo đến dạy ông những lời chỉ bảo của Khổng Tử, những nghĩa vụ và trọng trách của một hoàng tử. Cứ như vậy, trong vòng 4 năm, Hoàng tử Vĩnh Thụy sống một mình, dùng bữa một mình theo nhịp điệu không hề thay đổi, ngày nào cũng giống như ngày nào. Khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng, Hoàng tử Vĩnh Thụy được phép giữ bữa cơm của vua cha là Hoàng đế Khải Định. Năm 9 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy chỉ nặng 20 kg, như giải thích trong cuốn hồi ký Le Dragon d'Annam, tạm dịch là Con rồng An Nam, xuất bản năm 1980. Vì theo ông, chế độ đó không hề tốt cho bất kỳ đứa trẻ nào vì thiếu hoạt động thể chất. Điều này giải thích tại sao nhiều hoàng tử chết sớm. Ông tôi mất năm 25 tuổi, anh trai của ông tôi mất năm 14 tuổi. Được chỉ định là người kế ngôi, năm lên 9 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy được đưa sang Pháp du học. Tại đây, ông thích thú khám phá phương Tây và đặc biệt là các môn thể thao. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sử học Pierre Brosseur giải thích thêm.
Alors, l'empereur Bardaï était le fils de l'empereur Khaïdin et son père estimait que pour pouvoir ensuite monter sur le trône et
Hoàng đế Bảo Đại là con trai của vua Khải Định và được chỉ định là người nối ngôi, giữ vai trò tối cao. Vì thế hoàng tử Bảo Đại phải được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường Pháp. Vì lý do này, hoàng tử Vĩnh Thụy sang Pháp năm 9 tuổi và được giao cho một cựu khâm sứ trung kỳ, ông Jean-François Eugène Charles, được coi là cha nuôi của hoàng tử Vĩnh Thụy và vợ sống ở vùng Đông Pyrénées. Sau đó hoàng tử lên Paris học phổ thông, không phải trong một trường công lập mà trong trường tư thục Cour Hattemer. Trường này dành cho giới tư sản giàu có, học phí rất cao nhưng rất nổi tiếng. Nhưng người ta cũng sắp xếp thêm cho hoàng tử một gia sư người Việt, đó là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, lúc đó đang theo học hoặc đang chuẩn bị thi vào trường bách khoa Polytechnique. Hoàng Xuân Hãn nói rằng khi ông chăm sóc hoàng tử Vĩnh Thụy, đó là một cậu bé tốt, rất thoải mái, chứ không phải là kiểu người ban ơn.
Pas du tout un type condescendant avec moi, etc.
Năm 12 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy lên ngôi nhưng quay lại Pháp tiếp tục học tập theo đúng di chúc của vua cha Khải Định. Còn việc triều chính được một nhiếp chính do cơ mật viện đề ra đứng ra cai quản. Ngay sau khi vua Khải Định mất, một thỏa thuận đã được ký kết đặt cơ mật viện nằm dưới sự chỉ đạo của khâm sứ trung kỳ. Từ đó, khâm sứ và văn phòng của khâm sứ đưa ra mọi quyết định, đặc biệt là liên quan đến vấn đề ngân sách. Trong cuốn hồi ký của mình, Hoàng đế Bảo Đại viết, mãi sau này ông mới được báo tin và nếu biết được trước, ông sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Chính thỏa thuận này đã hạn chế quyền lực của Hoàng đế Bảo Đại, khiến người ta có cảm giác vị vua cuối cùng của Việt Nam thành bù nhìn trong tay người Pháp.
Il est rentré en 35 au Vietnam, avec je crois dans la tête beaucoup d'idées de réforme. Réformer la monarchie, en faire une monarchie moderne.
Bảo Đại về đến Việt Nam năm 1932. Theo tôi, ông có rất nhiều ý tưởng cải cách trong đầu, như hiện đại hóa nền quân chủ. Nhưng ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước hết là phía Pháp kìm hãm ông. Sau đó phải nói đến vấn đề tài chính, vì ngân khố hoàng gia được kho bạc Đông Dương chuyển vào dường như chỉ khoảng 15-20% tổng ngân sách chính phủ thuộc địa. Vì vậy mà ông bất lực, ông như bị trói chân, trói tay, bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Điều này giải thích tại sao Bảo Đại thu mình trong các cuộc đi săn hay bên cạnh những người phụ nữ. Ông biết rõ người ta muốn làm gì với ông và những gì người ta muốn cấm ông làm. Trong thâm tâm thì đó là cách để thoát khỏi triều đình buồn tẻ với rất nhiều nghi thức để đi gặp những người khác. Tôi nghĩ là điều này hoàn toàn hợp lý.
Et puis de voir les gens, etc. Bon, je crois que là voilà, on a quelque chose de très cohérent.
Trong Thế chiến thứ hai, tình hình tại Việt Nam trở nên phức tạp hơn giữa một bên là chính quyền thuộc địa Pháp và một bên là quân đội Thiên Hoàng Nhật. Theo nhà sử học Pierre Brosseur, dựa trên lời kể của cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn, thì vua Bảo Đại rất thông minh và luôn theo sát tình hình chiến sự, trái ngược với những lời đồn thổi.
De toute manière, c'était un homme qui se tenait au courant de tout ce qui se passait. Il suivait de très près tout ce qui se passait chez lui.
Dù nói thế nào, đó là một con người luôn cập nhật những gì diễn ra quanh mình và theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước. Ở điểm này, chúng ta có thêm một nhân chứng khác, đó là toàn quyền Đông Dương De Cu. Lúc đó, ông ở Đà Lạt nhiều hơn là ở Hà Nội. Trong hồi ký, ông tả lại làm thế nào mà vua Bảo Đại nắm được hết những gì đang diễn ra ở Đông Dương, ở châu Á lúc đó, đang có chiến tranh hay trên thế giới. Gần như hàng ngày, cả toàn quyền và hoàng đế đều theo dõi trên bản đồ Thái Bình Dương và Đông Nam Á đà tiến quân hay sự rút lui của quân đội Thiên Hoàng.
Du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est, la progression de l'armée japonaise, au contraire, le recul de l'armée japonaise.
Hoàng đế Bảo Đại từng viết cho tướng Đồ Gồn những hàng chữ sau: các ngài đã phải đau đớn trong vòng 4 năm để không hiểu được rằng dân tộc Việt Nam với 20 thế kỷ lịch sử và một quá khứ thường xuyên oai hùng, không muốn và không thể chịu đựng thêm được bất kỳ sự đô hộ nào hay bất kỳ một chính quyền nước ngoài nào nữa. Sau khi tuyên bố Việt Nam độc lập, thống nhất Ba Kỳ theo yêu cầu của quân đội Nhật, rồi chấp nhận thoái vị theo yêu cầu của Việt Minh, nhận làm cố vấn tối cao chính phủ lâm thời Việt Nam, trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tham gia phái đoàn sang Trùng Khánh thăm Trung Hoa, Hoàng đế Bảo Đại, giờ là công dân Vĩnh Thụy, quyết định lưu lại Hồng Kông rồi sang Pháp sống đến cuối đời. Trong thời gian này, chính phủ Pháp với hy vọng chiếm lại Đông Dương đã dựng nên hình ảnh một Bảo Đại, hoàng đế của các hộp đêm, hoàng đế của các sòng bạc, hoàng đế có không biết bao nhiêu nhân tình và vũ nữ, để họa uy tín hoàng đế Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Pierre Brochet giải thích thêm.
Les Français avaient fabriqué l'image du Bardaï d'un souverain, d'un monarque incapable, passif.
Người Pháp đã dựng nên hình ảnh một quốc vương bất lực, thụ động, ít nhất là về mặt chính trị, phải đi tị nạn, phải lệ thuộc. Đó là những thông tin, những bộ phim được dựa trên thông tin hàng ngày, như Bảo Đại đi xem đua ngựa ở ngoại ô Paris, hay có mặt trong một buổi tiệc và khiêu vũ. Ý tôi muốn nói, đó là những hình ảnh bị bóp méo, nhằm hạ thấp mọi khả năng cầm quyền của ông trong trường hợp trở lại Việt Nam nếu Việt Minh bại trận.
Et donc de reprendre les rênes du pouvoir au Việt Nam après que le Viet Minh aurait été vaincu.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 31 tháng 7 năm 1997, hoàng đế cuối cùng của Việt Nam qua đời tại Paris và được an táng tại nghĩa trang Passy rộng 1,7 hectare ngay gần quảng trường Nhân Quyền ở quận 16. Phải chờ đến 10 năm sau, mộ phần Hoàng đế Bảo Đại mới được xây dựng kiên cố với số hiệu là 20P1997 thay vì một tấm bê tông đặt phía trên như trước đây. Rất nhiều người Việt sống khắp nơi trên thế giới vẫn về viếng mộ Hoàng đế Bảo Đại khi có dịp ghé qua Paris. Từ những người cao tuổi sống dưới thời nhà Nguyễn đến thế hệ trẻ ngày nay dù không sống dưới chế độ quân chủ. Người phụ trách nghĩa trang Passy cho RFI tiếng Việt biết.
Voilà, donc en fait, il y a des groupes de touristes probablement vietnamiens effectivement, mais très souvent et toute l'année, donc c'est à chaque fois des groupes de 30-40 personnes.
Có những nhóm nhỏ khách du lịch, tôi nghĩ là người Việt thường xuyên đến đây và quanh năm thỉnh thoảng có những nhóm từ 30 đến 40 người, nhưng chủ yếu đó là người cao tuổi, đôi lúc cũng có nhiều người trẻ. Về phần vợ của nhà vua, tôi thấy bà ấy ít nhất mỗi tháng một lần. Nghĩa trang không chăm sóc lau chùi các mộ phần ở đây. Gia đình người quá cố, nhiều khi là những người thân hoặc những người tôn trọng người quá cố đến dọn dẹp. Điều này giải thích tại sao mộ vua Bảo Đại bao giờ cũng sạch.
C'est quelqu'un de respecté, de ceci, nettoie, voyez. Donc c'est pour ça que c'est une sépulture qui est toujours propre finalement.
Nghĩa trang đôi khi nhắm mắt cho qua một số buổi lễ tưởng nhớ Hoàng đế Bảo Đại vì họ hiểu truyền thống thờ cúng của Việt Nam.
Il y a effectivement souvent des commémorations qui sont pas forcément du goût de la famille parce que souvent les gens arrivent, ils sont très nombreux.
Đúng là thường có nhiều buổi tưởng niệm, dù không hẳn khiến gia đình vua Bảo Đại hài lòng. Vì thường họ đến quá đông, họ mang đồ lễ đến cúng và thỉnh thoảng để lại đồ trên mộ làm bẩn xung quanh. Vì thế mà gia đình không hài lòng. Chúng tôi cho phép cúng lễ ở đây, nhưng thường chúng tôi sẽ gặp trưởng đoàn. Họ cũng giải thích với chúng tôi là muốn tổ chức một buổi lễ chẳng hạn. Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn phải theo dõi vì họ không hiểu là họ chỉ thăm mộ nhà vua một chút thời gian. Nhưng vài ngày sau chẳng hạn, gia đình đến và thấy đồ thờ cúng mà họ không muốn nên họ bị sốc. Tôi hiểu điều đó. Có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.
Certaines choses qui sont pas comme ça devraient être, c'est un peu... Je comprends, hein? Moi je réagirais pareil. Mais voilà.